thì tiếng Phạn chữ vô lượng quang là Amitabha. Sau đó thọ mạng, tức là cái mạng sống của Phật A-di-đà này cũng dài vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp, không thể tính đến nổi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì chữ vô lượng thọ đó, trong tiếng Phạn nó có một cái tên khác, nó gọi là Amitayus. Nhưng mà đối với mình đó, thì mình gọi Phật A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà trong tiếng Phạn đó, thì vô lượng quang là Amitabha, còn vô lượng thọ là Amitayus. Chính vì vậy cho nên cái Phật đó có hiệu A-di-đà là như vậy, là do vì cái mạng sống của Phật này rất là dài, mà ánh sáng cũng tỏa ra vô lượng. Chính vì vậy cho nên Ngài có cái tên là A-di-đà. A-di-đà Phật thành Phật, từ lúc thành Phật cho đến nay đó, là được bao nhiêu kiếp? Đã 10 kiếp rồi. Ở đó tính kiếp không, ở trong có tính tuổi đó, tính kiếp ở đây là tính tuổi. Giống như Đức Phật Thích Ca đó, thọ mạng Phật Thích Ca bao nhiêu? 80 năm. Mình sống cả đời đó, mình gọi là một kiếp, hay là 100 năm mình gọi là một kiếp. Còn đằng kia người ta không có sống 100 năm, người ta tính tuổi bằng tính kiếp không à. Nói cô bao nhiêu kiếp rồi, anh sống bao nhiêu kiếp rồi, chứ không nói không bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi. Tại ở đó người ta sống rất là lâu cho nên người ta tính kiếp. Này nữa, Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng, vô biên thanh văn đệ tử, đều là A-la-hán, chẳng phải toán số có thể đếm được. Và chư Bồ Tát cũng nhiều như vậy. Thì đây nói về cái phần thánh chúng của Phật A-di-đà. Tức là giống như ở đây đó, Phật Thích Ca thì có bao nhiêu đệ tử? 1250 vị. Còn ở đằng kia đó, thì Phật A-di-đà có bao nhiêu đệ tử thanh văn? Vô lượng, vô biên, không có đếm, không đếm xuể. Và các hàng Bồ Tát theo học với Phật A-di-đà cũng đông kinh khủng, không thể nào mà đếm nổi. Phi thị toán số là không có thể mà đếm ra được. Xá Lợi Phất, cõi Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy đó. Lại nữa, Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sinh đều là A Bệ Bạ Chí, trong ấy có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số rất là nhiều, không thể dùng mà số có thể đếm được, chỉ tạm nói là vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ. Hồi nãy nói về các hàng A-la-hán cũng rất là đông, rồi các hàng Bồ-Tát cũng rất là đông, mà bây giờ kế tiếp nữa là cao hơn nữa là gì? Là các bậc A Bệ Bạ Chí. Người biết A Bệ Bạ Chí là gì không? Tiếng Phạn là Avivaktika, dịch âm là A Bệ Bạ Chí. A Bệ Bạ Chí dịch nghĩa là bất thối chuyển. Các vị Bồ-Tát từ bất động địa trở lên gọi là bất thối chuyển. Và trên cả các bậc A Bệ Bạ Chí này á, không có lùi nữa đó. Tức là bắt đầu tu đến tới bậc mà A Bệ Bạ Chí này đó, là chỉ còn hướng tới Phật quả thôi, không có thụt lùi được. Mình ở đây á, thì mình tu làm sao? Năm chìm bảy nổi. Kiếp này tu là có phước phải không? Nhưng mà không có giác ngộ, không giải thoát, kiếp sau làm gì? Kiếp sau sinh làm tỷ phú, hay là nếu mà bố thí cúng dường thì sinh làm tỷ phú, và kiếp này mình chuyên cúng hoa cho Phật thì kiếp sau thành hoa hậu, hoa hậu xong thì hoa hậu đẹp thì lấy được tỷ phú, lấy tỷ phú xong ăn chơi cho đã rồi kiếp tới nữa xuống địa ngục. Địa ngục rồi quỷ sứ nó hành hạ mình đã đời xong nó tha ra lại chạy lên đây, chạy lên đây khổ quá lại tu tiếp, tu lại cứ chạy lên chạy xuống như vậy đó, trên gọi là thối chuyển. Cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Còn chúng sinh ở Cực Lạc này đó, về đây là coi như là chắc chắn bất thối chuyển. Và trong các hạng bất thối chuyển đó là có những cái vị cao hơn nữa, gọi là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ tức là còn chỉ còn một đời nữa là thành Phật, tức là đi bổ nhiệm thành Phật đó. Thì giống như Phật Bồ Tát Di Lặc hiện thời đang ở trên cung trời Đô Xuất, gọi là nhất sanh bổ xứ, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Tức là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là các vị Bồ Tát đã chỉ chờ đến ngày giờ nào đó thì đến một cái cõi nào đó thành Phật thôi, để độ chúng sinh. Tức là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là chỉ thua Phật có một chút xíu thôi, chờ nước nào nó rảnh đó, trống thì được phái tới là thành Phật ở đó thôi. Giống như Di Lặc ở trên cung trời Đô Xuất nè, chờ cái thời gian của Phật Thích Ca hết, đến hội Long Hoa là xuống thành Phật. Rồi trước kia đó là Đức Phật Thích Ca đó, nhất sanh bổ xứ gọi là Bồ Tát Thiện Huệ. Lúc đó Bồ Tát Thiện Huệ cũng ở trên cung trời Đô Xuất, chờ đến đúng thời kỳ thì xuống dưới này đầu thai làm Thái tử Siddhartha, trước khi thành Phật là gọi là nhất sanh bổ xứ. thì các vị nhất danh bổ xứ cũng rất là nhiều. Nên quý vị thấy tại sao, thấy sơ sơ đó, Đức Phật giới thiệu ở đây mình toàn là chung quanh là toàn là rệp đen, đi đâu cũng sợ hết, ớn. Đằng kia chung quanh toàn là A-la-hán, Bồ-Tát, A-bệ-bạch-trí, là nhất danh bổ xứ, toàn những cái bậc hạng cao không à. Ở đó tu hành là chắc chắn là chỉ có giải thoát mà thôi, mình muốn lời biến cũng không thể nào được. Xá Lợi Phất, chúng sinh nào nghe được những cái liều giảng này đó, thì hãy nên phát nguyện sinh về cõi nước kia. Bởi cớ sao? Vì được cùng các bậc thiện thiện nhân như vậy chung ở một chỗ. Đức Phật Thích Ca giảng xong nói cho chúng ta biết cõi đó y báo, chánh báo, Phật, Bồ Tát, dân chúng ở đó là thế nào rồi, thì Đức Phật Thích Ca mới giảng nói cho đại chúng rằng, quý vị vừa mới nghe xong đó, thì quý vị hãy nên phát nguyện cầu sinh về cõi đó đi. Tại sao? Tại vì về cõi đó thì mình được ở chung với những cái bậc thượng thiện nhân, tức là những cái bậc gọi là thanh tịnh đạo đức. Gần những cái bậc thanh tịnh đạo đức như vậy thì chắc chắn mình cũng trở nên thanh tịnh đạo đức. Đó, gọi là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Rồi kế tiếp, đó là Đức Phật nói mình nên phát nguyện. Đức Phật khuyên chúng ta nên phát nguyện về cõi đó, thì giờ kế tiếp Đức Phật mới chỉ chúng ta cách nào để về được cõi đó. Thì Xá Lợi Phất, không thể do nhân duyên cộng với một chút thiện căn phước đức mà có thể sanh về cõi đó. Cái cõi mà Phật Thích Ca vừa nói đó không phải là dễ về đâu. Không phải là tu bố thí vài trăm đô la hoặc là vài ngàn đô la hay là vài triệu tỷ đô la mà có thể về được. Không phải như vậy đâu. Hoặc là bố thí cúng dường xây chừng trăm cái chùa cũng không thể nào về được hết á. Không thể dùng một chút thiện căn phước đức mà có thể sinh được về nước kia. Tuy nhiên, đây Đức Phật nên nói cái cách làm thế nào để có thể về được. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe nói về Phật A Di Đà và chất trì danh hiệu, hoặc là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho tới 7 ngày mà chất trì giữ gìn cái tên của Đức Phật A Di Đà đó trong tâm của mình đó, nhất tâm bất loạn, tức là một lòng trong tâm không có loạn động, không có nghĩ đến cái chuyện gì khác, thì cái người đó đó khi mạng chung là đến giờ chết đó, thì Đức Phật A Di Đà và toàn thể thánh chúng hiện đến trước mặt, và cái người đó khi mà sắp sửa chút hơi thở cuối cùng thì cái tâm người đó được hoan hỷ, không có điên đảo, và tức khắc liền được vãng sinh cực lạc. Đó là Đức Phật nói cho chúng ta biết cái cách làm thế nào để có thể về cái cõi cực lạc như vậy. Nếu mà chúng ta tu bình thường, nào là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân, tu bình thường mà tích tụ công đức, với những công đức đó mình tu 10 kiếp, 20-30 kiếp cũng nhiều khi chưa đủ để mà có thể về được cực lạc. Nhưng nếu mà bây giờ mình nghe Phật giảng xong, mình phát nguyện về cõi đó, và sau đó mình chấp trì danh hiệu của Phật. Chấp trì danh hiệu tức là tên của Đức Phật A Di Đà, giữ nó, giữ trong tâm của mình từ 1 ngày cho tới 7 ngày mà tâm không có nghĩ cái gì khác, loạn động bậy bạ thêm, thì được như vậy đó, thì khi mình chết đó, thì Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ hiện đến trước mặt và tiếp đón mình về cực lạc. Đó là cái cách mà dễ nhất, độc nhất, duy nhất để cho mình có thể về cực lạc được. Trên về cực lạc khó lắm, nhưng mà cũng có thể dễ lắm. Người nào mà quyết tâm tu thì có thể về được. Tuy khó mà dễ, mà thấy dễ mà lại khó. Xá Lợi Phất, ta thấy cái lời ấy cho nên nói ra cái lời này. Nếu có chúng sinh nào nghe được cái lời này á, thì nên phải phát nguyện sinh về cõi kia. Đây là lần thứ nhì Đức Phật nói. Đó, ưng đương phát nguyện trong kinh này á, quý vị sẽ thấy nếu đọc kỹ tới lui đó, quý vị sẽ thấy Đức Phật nhắc lại 2 lần. Nghe được những lời ta nói thì hãy nên phát nguyện về cõi đó. Xong rồi Đức Phật nói tại sao nên phát nguyện về cõi đó, vì ở được các bậc thiện nhân vân vân. Rồi khi mà người nào niệm Phật á, thì trước khi chết sẽ về cực lạc được. Xong Đức Phật lại nói lần thứ nhì đó là nghe những cái này rồi thì lại nên phát nguyện về cõi đó. Trên cái điều này trong kinh này á, Đức Phật nhấn mạnh cái chỗ là quý vị thánh chúng nghe xong á, thì hãy nên phát nguyện cầu về cực lạc. Muốn về cực lạc á, nó có mấy điều, nó có ba điều mà các chư tổ tịnh độ thường nói đó, hoặc là ba điều căn bản quan trọng để cầu về cực lạc. Điều thứ nhất là tín nguyện hạnh, nhưng mà thật ra đó là nguyện, mà trước khi nguyện nó phải tin. Trong kinh này nãy giờ Đức Phật nói là nguyện không à, nhắn nhủ ta phải nguyện về. Nhưng mà trước khi mình nguyện về đó là mình phải tin, tức là nghe cái kinh này xong đó thì mình nên tin một tí nữa. Đức Phật sẽ nói trong kinh này đó, tí nữa mới bắt được. Nãy giờ là Đức Phật nói phần nguyện, tí nữa sẽ nói phần tin. Khi quý vị nghe xong thì hãy nên phát nguyện về, Đức Phật nói như vậy đó. Thì đây Đức Phật nói tiếp: Xá Lợi Phất, như ta bây giờ tán thán công đức của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn, thì mười phương của chư Phật cũng xưng tán ta như vậy. Thì trong kinh quý vị đọc đó, lần này đó, sẽ nói toàn là tên các Phật không. Xá Lợi Phất, ở phương Đông thì có Phật Ta Xúc Bệ, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, cùng hằng hà sa số chư Phật như vậy. Ở mọi nước của các ngài đó, các Phật đó hiện tướng lưỡi dài to, hiện tướng quảng trường thiệt tướng. Quảng là rộng, trường là dài. Hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật này: chúng sinh của các ngươi hãy nên tin kinh này, tên là xưng tán bất khả tư nghỉ công đức chư Phật sở hộ niệm kinh. Thế kinh A Di Đà này có cái tên là xưng tán bất khả tư nghỉ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tên ngắn là A Di Đà, nhưng mà còn cái tên khác dài đó là xưng tán bất khả tư nghỉ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Quý vị biết trong chư Phật đó, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì trong 32 tướng tốt đó nó có một cái tướng gọi là tướng lưỡi rộng dài. Tức là khi mà Đức Phật đó, mà thè lưỡi ra đó, cái lưỡi của Đức Phật đó, nó những dài đó, mà nó còn tỏa lên cái quạt đó, che hết cái mặt luôn. Cái tướng đó là gì? Cái tướng đó, đó là quả báo của nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ nói dối. Người nào mà hay nói lưỡi đôi chiều đó, thì sinh ra cái lưỡi nó bị chẻ làm đôi. Người nào mà hay nói dóc, nói xạo đó, thì cái lưỡi cụt ngủn, nói cả lâm. Còn những người nào không bao giờ nói dối hết mà nói lời chân thật thì cái lưỡi nó dài mà nó rộng. Quý vị nghe ra tí nữa, mới nghe xong có nhiều người thử thè lưỡi ra, có tới có nào về nhà thè thôi, đừng có thè ở đây nhá. Mỗi lần nào tôi giảng tới đây nó nhiều người thè lưỡi lắm. Hôm tôi giảng bên Bỉ cũng vậy nữa, tôi giảng xong có một cô thè lưỡi liếm lên tới đụng lỗ mũi luôn. Thì đây đây Đức Phật, khi mà Đức Phật Thích Ca nói cái kinh này đó, thì ở sáu phương khác, ở phương Đông thì Đức Phật nói một số tên các Phật, các chư Phật đó mới hiện đồng thanh hiện ra, đứng hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là muốn nói gì? Là nói là chúng ta nói thật, không có nói xạo, không có nói điêu ngoa, không có bịa, và nói lên cái lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tin cái kinh này. Tại sao cái kinh này là cái kinh mà là cái công đức xưng tán nó không thể nghĩ bàn, và tất cả chư Phật đều hộ niệm, tức là đều ủng hộ cái kinh này hết. Cho nên cái ý nghĩa một cái một tràng hồi nãy đó, xưng tán bất khả tư nghĩ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm đó, tức là cái công đức xưng tán không thể nghĩ bàn được, và tất cả chư Phật ở mọi nơi đều hộ niệm ủng hộ cái kinh này. Kế tiếp, Xá Lợi Phất ở phương Nam, đi một vòng rồi đó, Đông là Nam, Tây, Bắc, Thượng, Hạ, sáu phương. Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam thì có Phật Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diện Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, cùng hằng hà sa số. Các chư Phật như vậy, từ nước của mỗi ngài hiện tướng lưỡi dài rộng, trùm khắp 3000 đại thiên thế giới, và nói lời thành thật này cũng vậy, cũng giống như hồi nãy, là chúng sinh các ngươi phải nên tin cái kinh này, xưng tán bất khả vân vân. Kế tiếp là Đức Phật lại đi từng phương như vậy, giới thiệu tên của các Phật khác. Tên của Đức Phật này quan trọng lắm, tại mình không bao giờ biết hết đó. chỉ có Phật mới biết thôi, giống như mình chẳng biết tên tổng thống của nước Congo hay là nước Phi Châu tên gì. Mình phải lên hỏi Jacques Chirac, ông tới nước Congo gặp tổng thống chưa, tên tổng thống của Congo là gì. Thì tổng thống với nhau biết tên tổng thống thôi, mình đâu biết được. Mình gọi là dân khu khu đen, chỉ có biết là bà hàng xóm tên gì thôi, chứ đâu biết tổng thống, nhiều khi hỏi bộ trưởng Pháp tên gì cũng biết nữa. Chính vì vậy đó, khi mình đọc đến tên của các đức Phật đó, công đức mình cũng sinh ra. Chính vậy cho nên quý vị thấy có những kinh mình gọi là kinh sám hối đó, Tam Thiên Phật Danh này, Ngũ Bách Danh này, hay là kinh Vạn Phật. Trong kinh đó nhiều khi mình dở ra mình thấy gì toàn là tên Phật không, sao mà tên Phật nhưng mà trùng trùng điệp điệp vậy, nhiều quá trình không biết là ở đâu ra. Thì tên những này là do đức Phật, các Phật đó, ngồi mới nhìn thấy cõi này cõi này cõi này là Phật này Phật này Phật này mới nói cho mình biết. Và đặc biệt cái mỗi lần mình xưng tán tên của một đức Phật là mình lạy xuống đó, thì cái công đức của mình nó lại sinh. Nên quý vị tu hành đó, nếu mà người nào không biết tu làm sao nữa, chưa biết ngồi thiền làm sao hay là tu làm sao cho chứng thần thông đó, thì cứ quý vị cứ lạy Phật sám hối. Bên nhà mỗi ngày lạy 10 lạy, 2 lạy, chục lạy, 30 lạy. Lạy nhưng mà phải đọc tên Phật ra nha, đọc tên một vị Phật nào đó. Nếu mình không biết tên gì thì mình cứ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật làm 10 lần thì cũng được nữa. Nam Mô A Di Đà Phật lạy xuống 10 lần. Thì mỗi lần mình đọc danh hiệu Phật, lạy xuống một lạy là công đức của mình nó sinh và tội mình nó giảm đi. Ở đây Đức Phật mới giới thiệu tên các vị Phật đó cho mình biết. Ở thế giới phương Nam có những Phật như vậy. Rồi kế tiếp đến thế giới phương Bắc. Chà, lời trong này thiếu mà. Thế giới phương Tây nữa. Thế phương Tây thì có Phật là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật. Tất cả tên của các Phật ở phương Tây. Thì phương Tây thì cái Phật đầu tiên giới thiệu là Vô Lượng Thọ Phật, tức là A Di Đà Phật. Thì ở phương Tây cũng vậy, tất cả các vị Phật ở phương Tây cũng làm y hệt những vị Phật khác, là hiện ra cái tướng lưỡi dài rộng, khuyên tất cả chúng sinh hãy nên tin những kinh này. Cái phần này là phần Đức Phật nhất dạy chúng ta nên tin. Hồi nãy cái phần hồi nãy là dạy chúng ta nên nguyện, cái phần này dạy chúng ta nên tin. Mà tin là quý vị thấy đó, là tất cả không những Phật Thích Ca nói mà tất cả các Phật khác đều đứng hiện ra ủng hộ, nói tất cả chúng sinh nên tin đi. Nói cách khác là tất cả chư Phật khác cùng đứng ra thề thốt nói là nên tin những kinh này. Từ trước giờ chưa nói kinh nào mà Đức Phật Thích Ca mà ngay cả Phật khác mà phải hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài mà khuyên chúng ta nên tin. Không có kinh nào như vậy hết. Cho nên kinh này đó là kinh khó tin. Cho nên Đức Phật Thích Ca và nhiều chư Phật khác mới phải thề thốt như vậy. Để kế tiếp Đông Tây, Đông Nam Tây đến Bắc, Bắc thì cũng vậy. Thế giới phương Bắc thì cũng có các Phật đại diện kim Phật, tối thắng năm Phật vân vân, cũng hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài và khuyên chúng ta nên tin cái kinh này. Kế tiếp bên thế giới phương dưới có các Đức Phật, Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật vân vân. Tất cả những Phật đó cũng vậy, cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài như vậy và khuyên chúng ta nên tin. Kế tiếp đến thế giới phương trên, thượng phương thế giới thì có Phạm Âm Phật, Túc Vương Phật, Hương Thượng Phật, các vị tên các vị Phật đó, và hằng hà sa số chư Phật từ nước của mỗi ngài hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới và khuyên chúng sinh nên tin cái kinh này. Vì cái kinh này được tất cả chư Phật ủng hộ và hộ niệm. Lấy Đức Phật mới giảng tiếp và sát lời Phật, ý ông nghĩ thế nào, tại sao là tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, tại sao lại có cái tên như vậy. Sát lời Phật, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nghe kinh này rồi thọ trì cùng nghe các tên của chư Phật, thì các thiện nam tử thiện nữ nhân đó đều được cái quả vị không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là dịch âm của chữ tiếng Phạn là Anuttara Samyak Sambuddha. Nói cách khác là chánh đẳng chánh giác. Đó. Tức là tại sao mà chư Phật đều hộ niệm cái kinh này, ủng hộ cái kinh này. Để quý vị biết đó, là khi mình tu thành Phật nó có nhiều cái tiến trình đi, có nhiều cái giai đoạn đi. Có nhiều người phải tu thiền, có nhiều người chuyên tu bố thí, có nhiều người chuyên tu cúng dường. Quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm hoặc kinh Pháp Hoa đó, là đủ hạng Bồ Tát, mỗi hạng Bồ Tát tu một kiểu. Có người chuyên môn tu cúng dường, người chuyên bố thí, người chuyên nhẫn nhục, tu như vậy phải trải qua A Tăng kỳ kiếp thì mới có thành Phật được, thành chứng đẳng chứng giác được. Trong khi đó cái kinh này đó lại nói rằng người nào thọ trì kinh này rồi đó, mà nghe tên của chư Phật này đó, thì đều được không thối chuyển, tức là sẽ chắc chắn đạt tới quả vị Phật. Cho nên thấy cái kinh này có bộ dễ quá, thấy không? Những kia muốn tu thành Phật sao làm đủ thứ, sao mệt quá, mà trải qua A Tăng kỳ kiếp mà khó thành Phật, trồi lên sụp xuống. Còn trong khi cái này đó, nghe được chừa tên của chư Phật, thọ trì cái kinh này mà có thể không thối chuyển, tức là có thể thành Phật được. Tại vì nó dễ như vậy mà nó khó tin như vậy, cho nên chư Phật mới phải hiện ra hộ niệm ủng hộ cái kinh này. Cho nên Xá Lợi Phất, các ông phải tin lấy lời của ta cùng lời của chư Phật. Đó, đây là cái điều Đức Phật nói chúng ta phải tin. Hồi nãy là nói về nguyện, ở đây thì nói về tin. Nên người tu nó phải nguyện, tin. Rồi sau mình sắp ngược lại là tin trước và nguyện sau. Tin Phật nói kinh này rồi, tin chư Phật hiện ra ủng hộ rồi, thì giờ mình phải phát cái nguyện cầu về. Tại vì sao cầu về đó? Tại vì ở đó có những cái thiện duyên và những cái bậc thiện tri thức giúp mình tu hành sớm thành Phật. Xá Lợi Phất, có người đã phát nguyện, nay phát nguyện và tương lai sẽ phát nguyện muốn sinh về nước Phật A Di Đà, thì những người như thế đều sẽ được không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ở cõi nước kia đã sinh rồi, hiện đang sinh và hoặc sẽ sinh. Ở đây nhấn mạnh cái kinh này một lần nữa. Nếu quý vị nào đã nghe nhiều băng về tịnh độ hoặc là tu lâu năm về tịnh độ thì nhân thể đây mình nghe lại để mình thấy cái vấn đề mà muốn về tịnh độ, nó muốn về thực lạc, nó quan trọng ở cái chỗ nào, mình biết không? Từ xưa đây nhiều người tu tịnh độ đó, thường thường đó, là sắm sâu chuỗi, là sắm cái quyển sổ công cứ niệm Phật, đến ngày mình niệm được mấy sâu chuỗi, 10 cho sâu, 20 sâu, 30 sâu, 100 sâu niệm. Tại sao? Tại vì nghĩ rằng các thầy dạy tịnh độ, tu tịnh độ dạy gì? Dạy cái vị ráng niệm Phật cho nhiều, phải không? Ráng niệm Phật cho nhiều để gì? Ráng niệm Phật cho ta nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là ai đi làm cơm? Nhất tâm bất loạn là tới là làm việc là chủ nói gì cũng ai gì đạo Phật là chết rồi. Muốn tu kiểu đó thì phải làm gì? Chui về phòng đóng cửa lại ngồi trong đó niệm thôi. Chứ còn đi làm đi ăn mà cứ A Di Đà Phật suốt ngày rồi nhất tâm bất loạn là chủ nói gì cũng hiểu nữa. Thì ngày hôm sau chủ mời, chủ nhạc sĩ mời đi ra, đúng không? Trong cái kinh này nó có nhiều đoạn, cái đoạn hồi nãy đó, trong này nó đều nói cả ba cái tín nguyện hạnh đều nói trong này hết. Cái phần hạnh Đức Phật nói cái gì? Phần hạnh Đức Phật nói rằng người nào nghe được cái này rồi đó, chấp trì danh hiệu từ một ngày cho tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, thì cái người đó khi chết Đức Phật sẽ hiện ra đưa người đó về cực lạc. Đó, thì những người nào chăm chú vào cái lời này đó, thì nghĩ rằng Đức muốn về đó thì phải niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn một ngày tới 7 ngày. Nhiều quý vị niệm nhất tâm bất loạn xong 7 ngày, quý vị mở cửa ra đi làm việc tiếp, không niệm nữa, sao không? Có cái đó là nói về cái công hạnh, tức là cố gắng niệm Phật, mình niệm Phật. Mà cái niệm Phật ở đây đó, tại vì sao? Tại vì chúng sinh đó, mình làm cái gì phải có cái công phu, phải có cái thời gian. Giống như là mình, quý vị mà mài gỗ mài ra cho ra lửa đó, tức là khi mình mài đó, hay là quý vị nấu hay mài mà nó chưa ra lửa, mà quý vị mới mài chút xíu mà đánh hai cục nó chưa ra lửa, quý vị bỏ thì không đủ, mình phải đánh cho đủ thì mới ra lửa. Thế nên mình phải niệm Phật, niệm Phật để cho cái tên của Phật nó vào trong tâm thức của mình để mình nhớ tới Phật. Thế đó là thuộc về nguyện hạnh, tức là hành tín nguyện hành. Hành tức là gì? Tâm của mình niệm Phật tức là gì? Niệm Phật là gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thấy vậy không? Cô lắc đầu. Từ xưa nay chúng ta niệm Phật tức là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Niệm Phật á, có nghĩa là nhớ tới Phật. Chữ niệm là nhớ. Tiếng Phạn á, Sati hay là Smriti, niệm Phật tức là nhớ tới Phật. Đầu tiên là phải nhớ tới Phật. Cái vấn đề quan trọng ở đó. Niệm Phật là phải nhớ tới Phật. Tại sao thế mình thích Nam Mô A Di Đà Phật? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là gì? Miệng, miệng Phật. Mà tâm là gì? Đây cái bông này có bộ, mình niệm xong chắc mình mua à? Cái này đẹp quá, tí nữa mình mua à? Miệng niệm Phật mà tâm không niệm Phật. Miệng niệm Phật mà tâm không nhớ Phật. Tâm không niệm Phật tức là tâm không nhớ Phật. Mà tâm không nhớ Phật thì không về với. Con không nhớ mẹ thì con sẽ bỏ đi lang thang chơi tiếp. Đúng không? Một đứa con á, miệng nó nói má ơi má, con nhớ má lắm mà. Bạn trai dẫn đi chơi này đâu, đi đi theo. Vừa đi vừa nói má ơi má, con nhớ má lắm. Thì có về được với má không? Nó về được với má. Những người niệm Phật nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm Phật vừa coi video, coi phim, học sao chuỗi vậy. Thì sao? Miệng niệm Phật, tay lẩn chuỗi, nhưng mà tâm không nhớ tới Phật. Tôi nói vậy quý vị suy nghĩ lại coi. Muốn về với Phật là cái quan trọng trong ba nghiệp thân khẩu ý, là cái ý dẫn đầu các pháp, ý dẫn đường ý tạo. Ý nhớ Phật sẽ về với Phật. Khi mình chết cái gì đi, cái thân nó nằm lại, cái miệng nó cũng nằm trong hòm, tay cũng nằm trong hòm, cái gì đi, ý đi, tâm ý đi. Nếu ý nhớ tới Phật thì ý sẽ về với Phật. Miệng niệm Phật thì miệng cũng về luôn, mà tay niệm Phật thì cũng về hết. Nhưng mà cái quan trọng là cái ý. Miệng niệm Phật thì không nói bậy, tay lần chuỗi thì không có quơ đồ, quơ chén lung tung. Ý nhớ Phật thì tâm mình chết, tâm thức sẽ về với Phật. Trên chữ niệm Phật đầu tiên hết là gì? Quan trọng nhất là tâm nhớ tới Phật. Sau đó mình nhớ tới Phật, rồi mình niệm Phật cũng được, hoặc là lần chuỗi, hoặc là lạy Phật, làm tất cả cái gì khác. Nhưng mà điều quan trọng là tâm phải nhớ tới Phật, luôn luôn nhớ tới cảnh giới Di Đà, nhớ tới cảnh giới Cực Lạc, và luôn luôn cầu nguyện về đó. Đó là cái điều quan trọng. Người tu tịnh độ phải nhớ cái điều đó. Chứ đừng có lầm nghĩ rằng một số người tu tịnh độ khác nghĩ rằng cứ phải niệm Phật cho thật là nhiều, cho nó cố niệm lia lịa, niệm hết hơi rồi lần chuỗi là mỏi tay này sang tay này niệm tiếp. Thầy qua thầy lại. Mình làm cái gì cũng nhớ tới Phật hết. Mình thí dụ như là mình đang làm ở sở, cái chủ la mình bực mình ấy, ở cái xứ Ta Bà này chán thiệt, làm gì không ai hài lòng, thôi mai mốt mình về vật cho rồi. Đó là nhớ tới Phật đó, đó là đang niệm Phật đó. Về nhà vợ làm cơm dở ẹc ăn không nổi, xứ này chán thiệt, nhớ tới Phật nói về cõi đó. Muốn có cơm là có cơm ra, ăn xong khỏi cần rửa chén. Quý vị biết là cõi đó đến giờ cơm chén bát tự nhiên hiện ra, mình muốn ăn cơm gì nó hiện ngay trong chén, ăn xong mình nghĩ là thôi biến đi hết, khỏi cần rửa chén. Vị nào mà làm nhà hàng rửa chén ngoài đó nói trời xứ này cực quá. Hôm nay tôi rửa chén nhà Cực Lạc không có rửa chén, nhất quyết về. Cứ mỗi lần một làm một cái gì đó mình nhớ tới Cực Lạc, nhớ tới Phật và mình mong về đó, đó là mình đang nhớ, đang tâm đang niệm Phật. Nhờ như vậy đó, thân mình tuy sống ở đây nhưng mà tâm mình đã về Cực Lạc rồi. Thân còn ngồi đây, chân còn đi ở đây, nhưng tâm của mình luôn luôn là đã đặt ở đó rồi. Trên khi mà đứt hơi ngay là tâm nó chạy dọc vào đồng liền, chạy thẳng lên kia liền. Còn mình ở đây, miệng mình cứ đòi về mà tâm mình cứ thích ở đây này. Tôi muốn đi đó nhưng mà không, đi chưa? Không đi, tâm mình đâu muốn đi đâu. Tâm đâu có nhớ tới Phật. Tâm không nhớ Phật tức là tâm không niệm Phật. Quan trọng là tâm niệm Phật đó, đầu tiên. Nhờ thường nhớ tới Phật như vậy thì khi mình chết Phật sẽ hiện ra. Cho nên ở đây đó, cái điều quan trọng đó, như tôi trở lại hồi nãy, Xá Lợi Phất, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói về danh A Di Đà Phật này, giữ gìn danh hiệu, chấp trì danh hiệu, tức là giữ gìn cái danh hiệu, nhớ cái tên Phật A Di Đà đó, từ một ngày, hai ngày, ba ngày. Đâu có nói là mình phải niệm sùm trời đất đâu. Nói là mỗi ngày từ 1 tới 7 ngày thì niệm liên tục không có được ngừng hả? Hết hơi sao? Có trong kinh quý vị nhìn lại. Chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhất tâm bất loạn. Tức là tâm của mình luôn luôn hướng về, giữ cái danh hiệu đó, hướng về Phật đó.
làm sao giữ luôn luôn cột cái tâm đó. Mà tâm mà giữ về nhớ đến Phật á, thì làm sao mà loạn, làm nhớ được cái khác được. Còn đây á, niệm niệm mà tâm không nhớ cho nên mới loạn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mai làm gì ha, tối nay nấu món gì không đầu á. Cho nên niệm niệm tay thì lần niệm niệm, nhưng mà tâm đã loạn rồi. Còn nếu mà tâm nghĩ tới Phật là không thể nào loạn được. Nên điều quan trọng đó là, quan trọng thứ nhất là tâm nhớ tới Phật, đó là niệm Phật là như vậy đó. Cái hạnh tu tịnh độ là tâm phải nhớ tới Phật, tức là niệm Phật. Mà nhiều người giảng niệm Phật là gì? Về ráng niệm Phật nhá, tức là ráng về cái miệng cứ niệm lia lịa, đúng không? Ráng niệm Phật tức là ráng nhớ tới Phật nhé, chứ không phải là ráng về niệm sùm trời đất. Đó là cái hành, hành là làm. Tu hành là sao? Là nhớ tới Phật như vậy đó. Tâm nhớ tới Phật. Kế tiếp là gì? Phải phát cái nguyện. Trong này Đức Phật nhắn nhủ hai lần phát nguyện. Trong này nó dạy mình ba điều: nhớ tới Phật, phát nguyện cầu về cõi đó. Và cái điều thứ ba nữa là tin cái kinh này. Thì kinh này rất là khó tin. Và nếu các ai tin rồi đó thì hãy nên phát nguyện sinh cõi kia. Xá Lợi Phất, như ta hiện tại xưng tán chư Phật công đức không thể nghĩ bàn, thì các chư Phật kia cũng xưng tán công đức của ta không thể nghĩ bàn như vậy. Và nói lời rằng Thích Ca Mâu Ni Phật làm được cái việc công đức rất là khó hy hữu, khó có ở nơi cõi ta bà này, ngũ trược ác thế mà thành tựu được cái quả vị Phật là điều rất khó. Kế tiếp nữa lại nói cái kinh khó tin này nữa, lại là điều khó thứ hai, tức là các chư Phật cõi khác khen ngợi Phật Thích Ca hai điều. Là cái cõi ta bài này đó có năm cái điều khó: ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mạng trược. Năm cái điều trược này mà Phật Thích Ca thành Phật được là điều rất là khó, là điều thứ nhất. Điều khó thứ nhì nữa là gì? Là Phật Thích Ca vì chúng sinh cõi này lại nói đến cái kinh A Di Đà này là một điều khó tin lắm, là điều khó thứ hai. Chúng sinh cõi này đâu ai tin nổi, khó tin lắm. Nói xong mà về cực lạc sao dễ vậy, không biết cực lạc có thiệt hay không. Hai nữa là về xong mà dễ quá, khó tin, cho nên các chư Phật khác phải hiện lưỡi rộng dài mà thề thốt như vậy. Cái pháp môn này, pháp môn tịnh độ này đó là một cái pháp môn nan tín chi pháp, tức là một cái pháp môn rất là khó tin. Tại vì nó nương vào tha lực. Còn những cái tự lực đó thì nó nương vào cái luật nhân quả, nó dễ. Còn đây nó cũng nương vào nhân quả, và nhân quả trên một cái trình độ khác. Giống như là nó còn lấy cái thí dụ, mình muốn bơi qua sông á, người nào muốn qua sông thì phải bơi qua, muốn bơi qua là phải học bơi rồi, rồi bơi, đúng không? Đây là điều mà ai cũng không nhận hết. Nhưng mà bây giờ đó, mình không học bơi mà không biết bơi nữa, tự nhiên có người nào người ta trèo xuồng á, thế mình nói, ông ơi cho tôi đi ké thôi. Nói được rồi, vô đi. Cái người đó người ta dễ thương, nó cho mình lên trèo rục cái chạy sang bên kia luôn. Pháp môn tịnh độ nó giống như vậy đó, nương theo tha lực, tức là nương theo cái lực của người khác, lực của bên ngoài. Giống như quý vị nào mà thời xưa đã đi vượt biên rồi đó, trước khi mà bị cộng vô đó, cộng sản vào đó, xin đi ngoại quốc không ai được đi hết, khóa sổ. Đùng đến ngày 30 tháng 4, ai nấy chạy ra sông Sài Gòn nhảy lên đi hết rồi, khỏi cần xin giấy, khỏi cần gì hết, chạy một lèo sang Mỹ dễ ợt đó. Đó là nhờ tha lực. Cho nên nếu mình nhờ tha lực đó, thì nó dễ. Rồi nếu mình ra, hoặc là mình bơi, hoặc là mình xin ta đi, thì cái tha lực ở đây là Phật A Di Đà có một cái nguyện là người nào muốn về cầu về đó, phát nguyện cầu về và niệm danh hiệu của ta thì ta sẽ đến trước. Niệm danh hiệu của ta là gì? Tức là nhớ tới danh hiệu của ta, nhớ trong đầu đó. Niệm danh hiệu tức là nhớ tới danh hiệu của ta, tôi luôn luôn ngày nào cũng nhớ tới Phật A Di Đà. Con chán ở cõi này lắm rồi, cõi này khổ lắm, con muốn về cõi của ngài. Thì như vậy thì sẽ về được. Phật nói kinh này xong rồi, Xá Lợi Phất cùng các tỳ kheo, trời người Atula nghe Phật nói rồi vui mừng, tin nhận và lễ lạy lui ra. Kinh này chấm dứt ở đây.
nguyện đem mãi